Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp tại Nhật Bản, Đức, Slovakia và Mỹ. Tiếp đó là tin tức lính canh Dương Xuân Sinh, trưởng khu giam giữ số 5 của nhà tù Nam tỉnh Sơn Tây Trung Quốc, đánh đập tàn bạo các học viên Pháp Luân Công bị cầm tù vì kiên định đức tin của mình. Cuối cùng là chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục về việc gia đình phức tạp của bà đã được cải biến nhờ bà tu Đại Pháp. Tin tức thứ nhất, công chúng tại Nhật Bản ủng hộ khởi kiện Giang Trạch Dân vì tội ác bức hại Pháp Luân Công. Ngày 15 tháng 8 hàng năm đánh dấu ngày kỷ niệm kết thúc chiến tranh tại Nhật Bản. Ngày lễ đặc biệt này là dịp để người dân Nhật Bản suy ngẫm về ý nghĩa của hòa bình và tự do. Các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một sự kiện nhằm kêu gọi công chúng trợ giúp chấm dứt cuộc bức hại pháp môn đã kéo dài 20 năm này. Các học viên ở Tokyo đã thu thập chữ ký và bản kiến nghị để ủng hộ khởi kiện cựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc Giang Trạch Dân, người đã đích thân phát động và chỉ đạo cuộc bức hại. Các học viên đã phát nhiều tờ rơi, dựng các bảng trưng bày và trò chuyện với người qua đường về cuộc bức hại. Mọi người rất sốc khi biết đến nạn thu hoạch nội tạng do nhà nước Trung Quốc hậu thuẫn. Một số người đã ký tên và đơn kiến nghị nhằm lên án cuộc bức hại này. Các học viên đã thu thập được gần 2.000 chữ ký. Công chúng và các chính trị gia Nhật Bản đã chú ý hơn tới cuộc bức hại môn tu luyện cổ xưa này ở Trung Quốc. Một nhà lập pháp đến từ Tokorozawa nhận xét, đây là tội giết người, thật không thể tin được là Đảng Cộng sản Trung Quốc lại giết hại chính người dân của mình để lấy nội tạng. Nhật Bản là một quốc gia dân chủ, chúng ta cần tích cực bảo vệ người dân và ngăn chặn tội ác này. Một người nói, toàn thể thế giới đều ủng hộ khởi kiện Giang Trạch Dân. Cuộc bức hại và nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng do ông ta trực tiếp chỉ đạo, thật sự nằm ngoài sức tưởng tượng của người dân Nhật Bản. Một vị khách qua đường ký tên và đơn kiến nghị rồi nói, tôi đã tìm hiểu về những tội ác mà Giang phạm phải. Hành vi cưỡng bức thu hoạch nội tạng và tra tấn thân thể các nữ học viên Pháp Luân Công thật kinh hoàng. Thật không thể tin được là cuộc bức hại này đã diễn ra trong suốt 20 năm qua. Cần phải ngăn chặn tội ác này. Vì vậy mà tôi đã ký đơn kiến nghị. Căn cứ theo những thống kê chưa đầy đủ, tính đến ngày 19 tháng 7 năm 2019, gần 3,2 triệu người từ 35 quốc gia đã ký tên vào bản kiến nghị gửi tới Viện Kiểm sát và Tòa án Tối cao Trung Quốc nhằm ủng hộ việc khởi kiện Giang Trạch Dân của các học viên Pháp Luân Công. Tin tức thứ hai, các học viên Pháp Luân Công tại Munich, Đức phơi bày tội ác thu hoạch nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ngày 24 tháng 8 năm 2019, các học viên Pháp Luân Công tại Đức đã tổ chức các hoạt động tại Quảng trường Đức Mẹ ở Munich để giới thiệu các lợi ích của Pháp Luân Công và phơi bày tội ác thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nhiều người đã có dịp tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra và đã ký vào bản kiến nghị để ủng hộ Pháp Luân Công. Dòng khách du lịch liên tục đổ về Quảng trường Marienplatz, trong đó có nhiều người đến từ Trung Quốc. Các học viên Pháp Luân Công đã nói với họ về sự hồng truyền của Pháp Luân Công trên toàn thế giới và tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phỉ báng Pháp Luân Công như thế nào. Nhiều gia đình du khách Trung Quốc đã nhân dịp này thoái xuất khỏi tất cả các tổ chức cộng sản mà họ đã từng tham gia. Ông Lâm đến từ Đài Loan cho biết, ông đã từng ký bản kiến nghị ở Đài Loan. Ông nói với các học viên, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã cầm tù và thậm chí còn sát hại nhiều học viên Pháp Luân Công, những người tuân theo nguyên lý, chân, thiện, nhẫn. Điều này sẽ tuyệt đối không được chấp nhận ở một quốc gia dân chủ. Chế độ cộng sản thật đáng kinh hoàng. Hành vi vi phạm nhân quyền như thế sẽ không thể xảy ra ở bất kỳ một hệ thống chính trị thông thường nào. Bà Zecho Zehener đến từ Viên, ký bản kiến nghị ngay khi bà trông thấy các học viên Pháp Luân Công. Bà cho biết, bà đã từng đọc các cuốn tài liệu giới thiệu, và rất đau lòng sau khi tìm hiểu nhiều hơn về cuộc bức hại. Bà gọi nạn thu hoạch nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc là một tội ác tà ác không thể hình dung được. Cô Babel ACN đến từ Đức đã ký bản kiến nghị sau khi tìm hiểu về cuộc bức hại ở Trung Quốc từ các học viên Pháp Luân Công. Cô nói, thật phi nhân đạo, thật là một tội ác kinh hoàng khi lấy cắp nội tạng của người ta chỉ vì họ có đức tin. Rõ ràng là Đảng Cộng sản Trung Quốc không quan tâm tới các giá trị, chân, thiện, nhẫn. Nhưng những giá trị này lại hiện hữu trong trái tim của những con người chân chính và cần được ủng hộ. Một phụ nữ lớn tuổi người Đức đã ký bản kiến nghị và bày tỏ sự quan ngại sâu sắc trước quyền lực của những kẻ tà ác và tham lam kia. Một học viên đã động viên bà rằng những kẻ tà ác cuối cùng sẽ bị đào thải. Người phụ nữ liền mỉm cười và nói, những gì bạn nói là đúng, tôi chúc các bạn thật nhiều thành công. Khi nghe kể về các tội ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc, một phụ nữ tên Edith Wettinger nhận xét, tuyệt đối không thể để những tội ác như thế xảy ra trong thế giới ngày nay được. Tôi phải ký bản kiến nghị này. Mọi người cần có quyền tự do ngôn luận, tự do tín ngưỡng và được phép theo đuổi đức tin của mình. Chúng ta phải phản đối cuộc bức hại này và đấu tranh vì tự do. Sống theo nguyên lý, chân, thiện, nhẫn là trách nhiệm cơ bản của con người. Thật đáng thương tâm khi biết những giá trị này bị đàn áp. Cô chân thành hy vọng bản kiến nghị sẽ đạt đủ số người ký và chúc các học viên Pháp Luân Công thành công. Tin tức thứ 3. Thu thập chữ ký thỉnh nguyện tại Slovakia giúp chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc. Ngày 23 tháng 8 vừa qua, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Slovakia đã tổ chức một sự kiện thông tin và thu thập chữ ký thỉnh nguyện tại Chesin, Slovakia nhằm nâng cao nhận thức về các vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc. Bởi vì chính quyền Trung Quốc đã và đang bức hại người dân suốt 20 năm qua chỉ vì họ tu luyện Pháp Luân Công. Sự kiện diễn ra ở Chesin trong loạt sự kiện tương tự được tổ chức hàng tuần ở Banská Bystrica, Zvolen, Ružomberok, Martin và Žilina. Đây là những thành phố tầm trung ở miền Trung và miền Tây Slovakia. Các học viên tại Chesin đã trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công và trưng bày các bảng thông tin để người qua đường có thể tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công cũng như cuộc bức hại ở Trung Quốc. Một cụ ông đi xe đạp đã ghé qua sự kiện và tỏ ra rất quan tâm tới các bài tập thiền. Trước đây, ông đã dành toàn bộ thời gian của bản thân cho yoga và cũng thích các bài tập giúp phát triển trí óc. Sau một hồi lâu trò chuyện với các học viên, ông đã ký bản kiến nghị để trợ giúp chấm dứt cuộc bức hại này. Một người phụ nữ từng nghe nói đến cuộc bức hại đã quyết định ký bản kiến nghị. Cậu con trai đang ở độ tuổi thanh niên đi cùng cô cũng ký bản kiến nghị. Tại các thành phố trước, các học viên cũng được trải nghiệm những điều bất ngờ thú vị. Chẳng hạn như tại Zvolen, đã có một người đàn ông ký bản kiến nghị rồi muốn giúp đỡ thêm cho các học viên. Vì hôm đó là một ngày nắng nóng nên ông đã mang nước khoáng tới cho các học viên để giúp họ giải nhiệt. Vào phút cuối, lúc kết thúc sự kiện, khi các học viên đang thu dọn bàn thu thập chữ ký thỉnh nguyện, thì một người phụ nữ đã tới để hỏi xem liệu cô còn có thể ký bản kiến nghị được không. Cô đã nhận một cuốn tài liệu tại sự kiện và sau khi đọc xong, cô đã quyết định ký tên ủng hộ bản kiến nghị. Để bày tỏ sự ủng hộ của mình, cô đã kết thúc bằng câu nói, hãy để thế giới này còn có công lý. Tin tức thứ 4, các học viên trình diễn và hướng dẫn luyện các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp tại San Francisco, Mỹ Quốc. Ngày 24 tháng 8 vừa qua, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đến từ Bắc California và một số thành phố ở miền Tây Hoa Kỳ đã trình diễn các bài công pháp và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc tại phía trước tòa nhà Ferry, San Francisco. Nhiều du khách đã dừng lại quan sát và muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp. Trong đó, một số người đã học các bài công pháp và nhiều người được trải nghiệm huyền năng của pháp môn tu luyện này. Lúc 9 giờ sáng, các học viên bắt đầu luyện công tại quảng trường phía trước tòa nhà Ferry nhằm thể hiện sự hòa ái và vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp. Ông Barry cùng vợ là bà Jersel đến từ Richmond cho biết họ đã muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp từ mấy tháng trước nhưng chưa có cơ hội. Một học viên địa phương đã báo với ông bà rằng các học viên sẽ luyện công chung tại phía trước tòa nhà Ferry và sẽ hướng dẫn các bài tập miễn phí. Ông bà Barry đã không bỏ lỡ cơ hội này. Ông Barry từng là một nghiên cứu viên tại ngân hàng Barclays. Ông đã trải qua khá nhiều áp lực trong công việc. Ông thường chạy bộ để giải tỏa căng thẳng và giữ cho thân thể khỏe mạnh, nhưng ông đã gặp chấn thương khi chạy bộ và phải từ bỏ. Ông cũng nhận ra rằng những môn thể thao đơn thuần không thể làm giảm bớt áp lực tinh thần ở một mức độ cơ bản nào đó. Vậy nên, ông muốn tìm kiếm một phương pháp làm giảm sự mất cân bằng trong cơ thể mình. Ông bà Barry đã học 5 bài công pháp. Sau khi trao đổi với các học viên, ông bà có thêm quyết tâm học Pháp Luân Đại Pháp và bày tỏ muốn tiếp tục học pháp và luyện công. Ông Paul là một du khách đến từ đảo Fiji, châu Đại Dương, đang đi thăm San Francisco. Ông cảm thấy hiếu kỳ và đã dừng lại xem màn trình diễn các bài công pháp của các học viên. Một học viên giới thiệu với ông về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông Paul đồng ý với quan điểm rằng chế độ Cộng sản không chỉ làm hại người dân Trung Quốc mà còn làm hại dân chúng ở nhiều quốc gia khác. Tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở tỉnh Sơn Tây Trung Quốc. Lính canh Dương Xuân Sinh đánh đập tàn bạo các học viên Pháp Luân Công bị cầm tù vì kiên định đức tin của mình. Dương Xuân Sinh, trưởng khu giam giữ số 5 của nhà tù Nam tỉnh Sơn Tây, rất tích cực bức hại các học viên Pháp Luân Công bị cầm tù ở đây. Dương cũng xúi giục một vài tù nhân, trong đó có Bạch Trọng Ngọc, Dương Hiểu Minh, Phan Chiết, Vũ Cao Phong trợ giúp ông ta trong việc bức hại các học viên, với phần thưởng là rút ngắn thời hạn giam giữ. Vào ngày ông Trương bị tống vào nhà tù, Dương đã tát vào mặt ông ngay trước lối vào nhà tù và bảo rằng ông ta đặc biệt ghét học viên Pháp Luân Công và ông ta sẽ tra tấn ông Trương. Sau đó, Dương hạ lệnh cho 5 phạm nhân là Bạch Trọng Ngọc, Dương Hiểu Minh, Vũ Cao Phong, Thiểm Hải Quân và Lý Quốc Phong đánh đập tàn khốc ông Trương liên tục nhiều giờ đồng hồ trong một căn phòng không có camera giám sát. Ông Trương bị thương nặng đến mức ngã quỵ không thể vựng dậy. Sau đó, 3 tù nhân đã giữ tay ông Trương, trong khi một tù nhân khác giẫm chân lên người ông nhằm giữ chặt ông. Các tù nhân còn lại tiếp tục luân phiên nhau đánh đập ông. Gần 20 học viên đã bị Dương đánh đập tàn bạo kể từ năm 2018, và nhiều người trong số họ đã bị thương nặng. Ông Trương Tây Sinh đã bị đánh đập trong vài ngày liên tiếp, và toàn thân bầm tím. Ông Điền Vân Phi bị đánh đập đến mức toàn thân bị loét, mưng mủ. Ông Triệu Nghĩa Quân bị mất kiểm soát đại tiểu tiện. Ông Dương Miểu, 60 tuổi, bị tra tấn đến mặt mũi sưng vù và không thể đi lại. Ông Trương Nham Băng, 45 tuổi, bị đánh tàn bạo đến mức miệng, mũi và mắt trái bị chảy máu. Ông đã một vài lần bị ngất xỉu. Ông Triệu Văn Hiên bị đưa tới nhà tù này vào ngày 15 tháng 4 năm 2019. Ông bị đánh đập tàn bạo trong một tuần. Dương và các tù nhân khác dùng đầu bút bi đâm vào kẽ móng tay và chân, giẫm lên ngực và bụng và đánh vào sườn và cổ ông. Một móng chân của ông Triệu đã rơi ra sau khi bị giẫm lên. Sau đó ông Triệu bị thổ huyết và trong phân có máu. Khi không đánh đập, Dương thường bắt ông Triệu đứng nghiêm trong nhiều giờ đồng hồ. Ông Lưu Vũ Hồng bị đưa tới nhà tù vào ngày 16 tháng 4 năm 2019, đã bị rụng vài cái răng và gãy mấy xương sườn do bị đánh đập. Các học viên khác bị Dương đánh đập gồm ông Lý Kiện Ngô, ông Dương Tân, ông Mã Chiêm Quốc, ông Hạ Nhuận Đường, ông Thành Hạo, ông Triệu Minh Đường, ông Hồ Hữu Quang, ông Lưu Thụy Tinh, ông Tiết Phúc Quý, ông Trương Huệ, ông Trương Nhị Hổ, ông Thạch Kim Khiêm, ông Lôi Lễ Bân và ông Vương Trung. Một số học viên đã đệ đơn khiếu nại Dương lên lãnh đạo nhà tù vào năm 2018, nhưng Dương chỉ bị phạt 200 tệ mà không bị chịu hình phạt nào khác. Sau đó, ông ta vẫn tiếp tục đánh đập các học viên khiến họ bị thương nghiêm trọng. Một vài học viên đã đệ đơn khiếu nại Dương một lần nữa vào tháng 3 năm 2019. Chức trách nhà tù chỉ nói chuyện với một vài nạn nhân, chứ không hề hỏi chi tiết vụ việc hay họ bị thương ra sao. Bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục, cải biến một gia đình phức tạp. Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1998. Hơn 20 năm qua, tôi đã luôn tuân theo các tiêu chuẩn của Đại Pháp, nên không chỉ mọi bệnh tật của tôi đều biến mất, mà tôi còn có được diện mạo của một người ở độ tuổi 50, mặc dù tôi đã 70 tuổi. Tôi có một gia đình lớn, 4 con trai, các cô con dâu và nhiều cháu chắt. Tôi muốn chia sẻ những kinh nghiệm của tôi trong việc giải quyết những mâu thuẫn nảy sinh trong cuộc sống gia đình như thế nào, đặc biệt là mối quan hệ với cô con dâu thứ hai của tôi. Việc tu luyện giúp tôi luôn hướng nội mỗi khi mâu thuẫn phát sinh. Tôi luôn nghĩ tới người khác trước và không để cái tình lấn át được mình. Tôi có thể giữ được tâm thái hòa ái và dàn xếp ổn thỏa mọi thứ khi người khác đối xử tệ với mình. Và tôi biết ơn khi người khác đối xử với tôi bằng sự tôn trọng. Trừ con trai thứ hai và vợ của cháu ra, mọi người đều đối đãi với tôi bằng sự tôn trọng, nhằm giúp tôi có thêm thời gian học pháp và luyện công. Các con tôi hầu như chăm lo việc nhà và con cái mỗi ngày. Khi chúng phải làm việc ngoại thành, chúng sẽ để các cháu lớn lại cho tôi trông nom và dẫn các cháu nhỏ đi làm cùng, vì không muốn để tôi vất vả trong việc trông nom trẻ nhỏ. Tôi giúp chúng bất cứ khi nào cần thiết. Khi một đứa xây nhà mới, Chúng để tôi ở phòng tốt nhất, mua giường mới, chăn đắp và quần áo mới cho tôi. Tôi rất biết ơn vì sự ân cần của chúng. Con trai thứ và vợ của cháu thì khác hẳn. Vợ chồng cháu đối xử với tôi cứ như kẻ thù. Chúng không cho tôi chăm sóc các cháu hoặc giúp việc nhà cho chúng. Hai đứa còn tung tin nhảm khắp làng xóm rằng tôi đối xử với chúng thật bất công. Chúng nguyền rủa tôi bất cứ khi nào có cơ hội. Ngay cả những người khác cũng nói rằng chúng là sự sỉ nhục của gia đình tôi. Là người tu luyện, tôi biết không gì là ngẫu nhiên. Sự việc này đến là để giúp tôi cải biến và đề cao tâm tính. Tôi luôn quy chính bản thân theo pháp và hướng nội khi mâu thuẫn nổi lên. Khi trời sắp mưa, tôi giúp các cháu đem quần áo vào. Trước khi các cháu về, tôi chăm nom con cái của chúng và giặt ủi quần áo. Nhưng chúng vẫn cứ chửi rủa tôi ngay cả khi tôi giúp chúng. Một ngày kia, khi con dâu thứ hai của tôi đang huênh hoang và gào thét, tôi nói, con có biết tại sao mẹ không bao giờ cư xử giống như con, ngay cả khi con rất vô lý, như lúc này không? Bởi vì mẹ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và sư phụ của mẹ dạy mẹ trở thành người tốt, có chuẩn mực đạo đức cao hơn. Mẹ sẽ không cãi nhau với con cho dù con có khiêu chiến với mẹ. Mẹ sẽ tìm xem mình đã làm gì sai ở phần việc của mình. Con dâu tôi đã dừng lại. Mùa hè năm ngoái, khu nhà của chúng tôi bị ngập lụt. Khi con trai thứ và vợ cháu không về nhà kịp, tôi đã đến xem vụ mùa của cháu bị ngập nước như thế nào. Tôi gần như bị cuốn trôi trong lũ quét, nhưng tôi đã kẹt lại trên cánh đồng. Tôi biết là sư phụ đã bảo hộ tôi. Tôi giúp cháu dọn dẹp lại cánh đồng và về nhà. Một người hàng xóm đã chứng kiến sự việc và kể cho các con tôi nghe, và chúng đã thay đổi thái độ đối với tôi. Và giờ đây, chúng tôi sống với nhau rất hòa thuận. Đây chính là nhờ Đại Pháp và sư phụ đã dạy tôi biết chịu đựng. Con xin cảm tạ sư phụ đã giúp con đề cao tâm tính ngay trong mâu thuẫn, giúp con trừ bỏ tâm oán giận và tranh đấu. Đại gia đình chúng tôi đã được hưởng lợi rất nhiều từ Đại Pháp. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.